Bài pháp ngày hôm nay sư nói thêm về bản chất của tuệ giác trong thiền Vipassana. Lần trước ấy nói có năm cái nhân duyên cần thiết để mà hành thiền tốt, anh nhớ không? Kiểm tra lại chưa? Một là gì? Không ham ăn. Hai, không mê ngủ. Ba, không nói nhiều. 4. Thu túc lục căn. 5. Gần gũi thiện tri thức. 5 cái thường xuyên kiểm tra chưa? Hàng ngày phải xem kiểm tra lại với mình. Cái thu túc lục căn rất là quan trọng. Cái đầu của mình ấy, nó có rất nhiều thông tin vào. Cái khi mình ngồi thiền mình sẽ thấy là nó chạo lên rất là nhiều. Nếu mà mình không biết thu túc lục căn ấy, à, mình cứ tiếp nhận những thông tin nó quá nhiều không cần thiết như vậy, thì trong lúc ngồi thiền là mình mất rất nhiều năng lượng để xử lý những cái đó. Nhìn những cái không cần thiết thì nhìn, nghe những cái không cần thiết thì nghe, nghĩ những cái không cần thiết nghĩ. Những cái đó nó làm tốn rất nhiều năng lượng của mình, à, nó làm cho đầy cái đầu của mình. Thế nên mình phải biết chọn lọc, biết chọn lọc những cái gì nên cho vào đầu. Cái đầu mình không phải là thùng rác. Cái gì mình cho vào về sau là mình sẽ chọn lọc, mình sẽ rất khổ về nó. Bây giờ chỉ cần đi ra ngoài Rangoon một ngày, đi thăm, đi siêu thị này nọ thứ, về là thấy tâm nó khác ngay. Có khi một hai hôm sau nó vẫn còn có cái duyên. Mình tiếp nhận rất nhiều thứ, nhìn rất nhiều thứ, mà thường nhìn xong là không phải dừng lại. Mỗi nhìn, nhìn xong rồi đam mê, rồi thích thú, rồi khởi tâm tham, rồi đánh giá, phán xét rất nhiều thứ. Nghe cũng vậy, mình nghe rất nhiều cái vô ích. Cái vô ích nhiều nhất ấy là cái nói chuyện. Trong bát chánh đạo là có cái tu tập chánh ngữ. Chánh ngữ là rất quan trọng. Thế rồi là trong thu thúc lục căn là cũng phải thu thúc cả cái ngữ căn. Thế nào là chánh ngữ? Ở trong giới, trong ngũ giới chẳng hạn, cái giới thứ tư là giới vọng ngữ, giới không nói dối, thì nó có 4 chi phần cơ, chứ không phải chừng 1. Thứ nhất là không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô ác, và không nói lời phù phiếm vô ích. Cái cuối cùng nữa, không nói lời phù phiếm vô ích rất khó giữ. Rất nhiều người bị gặp nhau nói mấy câu chuyện tầm phào là phù phiếm vô ích. Nếu mà mình có sự chánh niệm tỉnh giác thì dần mình sẽ thấy là câu chuyện này có nên nói không, có cần nói không. Và dần dần mình sẽ bớt dần, mình thấy bớt những cái thông tin không cần thiết. Chẳng hạn, trước khi đến đây, mình không biết người ta là ai. Sau khi ở đây về, có khi mình cũng chẳng bao giờ gặp lại. Thế thì tại sao mình lại phải nghe chuyện người ta vào đầu mình? Tại sao mình phải tiếp nhận đủ thứ thông tin vô ích vào đầu? Mình, cái đầu của mình nó giống như một cái thùng rác, mình vơ tất cả các thứ vào. Chính vì vậy nên nó đầy đầu, nó không còn năng lượng, nó không còn không còn đủ cái năng lực để mà xử lý nữa. Giống như trong máy tính thế, thỉnh thoảng phải dọn rác như vậy. Chính vì vậy nên thu thúc lục căn là rất là quan trọng. Ít nghe, ít nói, ít nhìn những cái không cần thiết. Ở đây thì dễ, nhưng mà bây giờ mình về lại cuộc sống là mình sẽ thấy rất khó. Làm sao mà đi giữa chợ mình thu thúc được cái mắt? Rất khó đúng không? Mình mở mắt ra là nó chạy hết vào mắt, làm sao mà mình thu thúc được? Nhưng mà có một cái mình có thể thu thúc được, đó là tâm mình luôn quay vào trong, thì nó sẽ bớt hướng sự chú ý ra bên ngoài. Mình vẫn nhìn, nhưng mà mình tránh nhận trên, hay biết trên cái nhìn đó, mà mình chỉ biết dừng lại ở đó thôi, không để suy nghĩ đi theo cái mình nhìn thấy, thì nó giúp giảm bớt đi được rất nhiều. Khi nào mà tâm mình quay vào trong nhiều, tự động mà nó không hướng bên ngoài nữa, nó không bắt cái cảnh bên ngoài nữa, tập thành một thói quen như thế. Rồi xem TV chẳng hạn, đó là một cái bệnh rất là nặng. Xem TV, xem phim là nó ăn vào đầu rất là nhiều, mà xong rồi nó lập khuôn vào cái suy nghĩ của mình nữa, nó ăn vào vô thức nữa. Chính như vậy nhiều thứ nó rất không cần thiết. Chẳng hạn ngày xưa là thấy là không coi tin tức là không chịu nổi, không biết cái gì xảy ra trên thế giới làm sao, không biết mọi việc thế nào. Nhưng mà có khi mình tu ở đây có khi mấy năm trời mà không biết ở bên ngoài nó sao cả. Cái hồi năm 2004-2005 ở đây có cái vụ tsunami, cái vụ sóng thần ấy, chết mấy trăm ngàn người mà đây chẳng biết một cái gì cả, bao nhiêu tháng trời chẳng biết một cái gì. À, mình thấy à, đã giảm một cái tin như thế là tất cả mọi người đều xôn xao, à, đều tâm nó đều là xôn xao vì cái đó cả. Ai cũng biết mà ai mà không biết thì coi như lạc hậu. Thế nhưng mình đây mình chẳng cần biết, và mình thấy là mình tránh được rất nhiều thứ vui. Rất nhiều thứ mình không cần thiết phải biết. À, nếu mà mình dành cả cái cuộc đời này mình để biết những thứ đó thì không bao giờ là đủ cả. Mà tất cả những thứ đó đều không cần thiết trên con đường phát triển tâm linh. Do vậy mình kiên quyết gạt bỏ. Tất nhiên như thế mình cũng phải đủ can đảm, đủ trí tuệ nữa. Bởi vì cả cuộc sống người ta như thế, tất cả mọi người đều đi một hướng như thế, mình dám đi hướng ngược lại là mình phải có đức tin, mình có sự kiên quyết, là mình xác định cái này là cái đúng mà mình làm. Cái đó rất khó, làm sao mà đi giữa chợ mà tâm quay vào trong chứ không phóng ra bên ngoài. Làm sao có phim Hàn Quốc hay như thế mình không coi, làm sao làm được tất cả những cái đó trong khi tất cả mọi người trong gia đình đều coi đều nghe, làm sao mà nhà hàng xóm mở nhạc mà mình lại không nghe, mình không nào bị tai được. Thôi túc lục căn không không nghĩa là bịt mắt bịt tai, nhưng mà thôi túc lục căn là gì? À, tính nhạc đó thì mình nghe, mình biết tính nhạc và tâm mình quay vào trong. Kể cả tâm mình nó thích cái tính nhạc đó mà mình ham thích, mình hưởng thụ nó, nhưng mà tâm mình vẫn quan sát cái sự ham thích và hưởng thụ của tâm mình, thì đó vẫn là thôi thúc cục căn. Bởi vì cái quá trình nó xảy ra một cái tự động mình không thể nào mà kiểm soát được. Khi một cái nhạc bản nhạc hay ra lên là tâm tự động mà nó thích thú, mình không thể nào kiểm soát được tiến trình đó, nó là một tiến trình tự nhiên. Nhưng mà cái mình có thể làm được là mình theo dõi cái tâm mình như vậy, chứ mình không thả hồn hoàn toàn theo cái tiếng nhạc đó. Đó là thôi thúc cục căn. Trong tất cả những cái khác cũng y hệt như thế. Mình không phải là một người xuất gia tu thiền chuyên nghiệp thì mình còn phải đụng chạm rất nhiều. Ngay cả người xuất gia cũng không phải là đã thu túc được một cách hoàn toàn. Và nếu mà biết tâm quay ở trong ấy, thì bất cứ chỗ nào cũng thu túc được, chứ không nhất thiết là cứ phải ở rừng, ở núi hoặc là ở nơi thanh vắng. Cái đó gọi là tâm bản cư. Trong kinh ấy, thì Ngài Xá Lợi Phất có nói là ẩn cư có ba loại: thân ẩn cư, tâm ẩn cư và tỷ phiền não ẩn cư. Thân ẩn cư là gì? Thân ẩn cư là người tu hành tách ra khỏi cái cuộc sống xô bồ phiền não ở ngoài kia, không liên quan dính líu đến những cái phiền não ngoài đời, để mà tập trung toàn bộ sức lực vào cái việc mà tu hành. Cắt ái ly ra, rời bỏ thế tục, không làm những việc thừa, những việc phối của thế gian, để tập trung toàn bộ sức lực của mình vào cái việc tu hành, sống thanh vắng của mình, không tiếp xúc nhiều, đó gọi là thân ẩn cư. Cái thứ hai là tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư nghĩa là ngay bất cứ chỗ nào, ngay dưới chợ búa, nơi đông người, nhưng mà tâm mình nó vẫn luôn luôn ở bên trong, nó không xô bồ theo bên ngoài, mình vẫn có khoảng không gian riêng của mình. Và lúc đó dù ở giữa chợ nhưng mà tâm mình vẫn không khác gì sống ở giữa rừng. Cái đó gọi là tâm ẩn cư. Tự phiền não ẩn cư là gì? Tự phiền não ẩn cư là chỉ dành riêng cho các vị thánh A-la-hán, tức là tâm hoàn toàn không còn phiền não nữa. Ẩn cư là tách rời ra khỏi phiền não, không dính dáng gì phiền não nữa, thì gọi là tự phiền não ẩn cư. Ông Ngài Xá Lợi Phất có nói là trong cái thời gian đầu tu tập thì thân ẩn cư là cực kỳ quan trọng, là có giá trị vô lượng. Khi tâm mình nó còn quá xúc động, nó còn quá nhiều phiền não tham sân si, mà mình càng sống ngoài đời, càng chung đụng với những người tham sân si thì nó càng tăng trưởng thôi, không thể nào phát triển được thiện pháp. Chính vì vậy nên cái người tu hành nhất là trong thời gian đầu, người ta phải tách rời dần ra khỏi cái cuộc sống phiền não xung quanh mình. Hoặc là xuất gia, hoặc là không xuất gia được thì sống trong gia đình, người ta cũng biết cắt đứt những cái liên hệ đối với thế tục, những không cần thiết như vậy. Chẳng hạn họ trước kia đi chơi, đi xem phim, nghe nhạc, bây giờ không làm thế nữa, tức là thân ẩn cư. Hoặc là mình không nói chuyện vô ích, không tụ tập bạn bè vô ích, nhậu nhẹt, đó là thân ẩn cư. Mình dành cái khoảng thời gian, không gian riêng cho mình, bớt chuyện trò, bớt công việc lăng xăng của cuộc đời đi, và mình dành thời gian đó tĩnh lặng cho riêng mình, dù là ở trong nhà, đó là thân ẩn cư. Người đối với người xuất gia ấy, thì vào trong môi trường thiền viện, chùa chiền, nó là cái điều kiện rất tốt để mình thân ẩn cư. Nhưng mà nhiều khi mình vào và mình vẫn cứ chuyện trò, mình vẫn cứ mang cái cuộc sống thế tục vào thì không rõ, thực ra vẫn không thể nào gọi là thân ẩn cư được. Dần dần từ cái thân ẩn cư như vậy, để cho tập mình có thói quen chánh niệm quay vào bên trong, thì lúc đó mới phát triển dần đến cái thật tâm ẩn cư được. Khi tâm mình luôn luôn quay vào bên trong, luôn luôn có sự tĩnh lặng bên trong, luôn luôn có một cái khu dựng ở bên trong tâm mình, thì lúc đó trở thành tâm ẩn cư. Mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ này, cái tâm ẩn cư nó rất cần thiết. Khi mà mình càng phát triển lên cao thì cái tâm ẩn cư nó càng mạnh. À, là mặc dù ngồi giữa chốn đông người nhưng mà tâm mình nó không lao xa theo câu chuyện đó, mình vẫn luôn luôn quay ở bên trong. Nghe một tiếng nhạc là tâm mình nó quay ở bên trong, nó theo dõi cảm giác thích thú ở trong tâm mình, chứ nó không cuốn hút theo tiếng nhạc hoàn toàn. À, sống giữa cuộc sống mình mặc dù vẫn không tách rời khỏi cuộc sống, nhưng mà mình vẫn khác người, mình vẫn sống khác cuộc đời. Đó là tâm ẩn cư. Thì dần dần ý, trong quá trình tu tập dần dần mình phải phát triển cái tâm ẩn cư rồi đấy. Bởi vì mình không thể nào tách rời khỏi cuộc sống hoàn toàn được. Dù rằng ở giữa rừng người ta vẫn có phát phải phát triển cái tâm ẩn cư lên. Mà tâm ẩn cư càng mạnh, tức là cái sự quay vào bên trong càng sâu, tuệ giác càng phát triển. Thế nên những người nào mà có thể tu thiền, có thể hành thiền được ngay giữa cuộc sống là những người bản lĩnh rất cao, trình độ thiền rất cao. Chứ không phải cứ vào rừng mới là được sống nơi thanh vắng mới là hành thiền. Chứ chắc sống nơi thanh vắng đã bằng một người sống ở ngoài đời mà có tâm ẩn cư như vậy đâu. Thiền sư chẳng hạn là một người ngày xưa đã như thế đó. À, sống ngoài đời có vợ có con 30 năm trời và hành thiền ngay ngoài cuộc sống, là phát triển được những tuệ giác rất cao ở ngoài cuộc sống rồi mới đi tu. Cho nên là cái cuộc đời tu tập nó không tách rời khỏi cuộc sống, mình không thể nào mà mình bỏ gia đình bỏ con, không phải tất cả mọi người đều như sư được, đều có thể là rời bỏ gia đình để mà đi tu được. Mình phải phát triển cái tâm ẩn cư đó. Mà nhờ có cái tâm ẩn cư có chứng nhận như thế thì ngay giữa cuộc sống mình sẽ biết cách gạt bỏ bớt những cái sao động lăng xăng vô ích không cần thiết, để dành những cái sức lực như vậy để cho cái việc mà thực hành. Thiền sư kể là ngài học thiền từ năm 13 tuổi. Từ năm 13 tuổi với ngài Sư Minh, thì gia đình ngài là hộ độ ngài Sư Minh từ thời ngài còn nhỏ. Thì ngài hay đến chùa, hay đến chỗ ngài, rồi thỉnh thoảng đi theo ngài lên núi hành thiền. Mặc dù hành thiền từ năm 13 tuổi, nhưng mà khi lớn lên thì cái tâm si nó vẫn cứ che ám, vẫn làm rất nhiều việc mà nó không phải. Ngày xưa ngài là tăng sơ cơ, đánh nhau dữ lắm ở phố tàu, đầu gấu phố tàu. Rồi là khi lớn lên thì cũng lấy vợ, rồi là có một cái sạp hàng ngoài chợ buôn bán. Là giữa cuộc sống đó, rồi là cũng nghiện ma túy nữa. Ngày xưa này kể là ở Miến Điện có cái loại siro thuốc ho, trong đó nó có thuốc phiện. Là mấy ông là toàn mua cái loại đó uống phê cả nhà không biết là sao ngày sao mà hay bị ho đấy, suốt ngày uống thuốc ho đó, uống cái thuốc đó nó ngọt, không ăn uống gì được cả. À, kể là thời đó người gầy nhom ốm nách, suốt ngày uống cái loại đó, uống không phê mà ngài nghiện ma túy bao nhiêu năm trời như vậy. Ngài kể Nếu mà không có thiền, không có ngài Xuân Minh thì ngài chỉ có ba con đường này. Một ấy, là chết, hai là vào tù, và ba là bị điên. Trong mấy ông bạn nguyện với ngài kể là sau khi ngài xuất gia 3 năm ấy, là có ba ông chết, một ông bị điên. Ngài bảo là nếu mà ngài không có giáo pháp thì ngài chỉ có một trong ba con đường đó thôi, chắc chắn là như thế. Thế mà ngay cả khi đó, ngay cả như vậy mà ngài xuất gia và gia đình cũng còn tìm cách lôi kéo ngài về, mặc dù ngoài đời xấu như thế. Thế sau khi là cái sau một thời gian nguyện như vậy, rồi là sống trong cuộc sống ngoài như vậy thì bắt đầu ngài bị trầm cảm rất là đau khổ, không có cách nào chữa trị được. Thế lúc đó là cuộc sống nó đau khổ quá, lúc đó ngài mới nhớ lại đến thiền, mặc dù vẫn hành thiền nhưng mà hầu như là lúc đó mới bắt đầu thấy giá trị của thiền, và bắt đầu là tập trung sức lực vào hành thiền. Là ngài hành thiền ngay giữa chợ, là ngài hành thiền này, ngài bảo cái mà ngài thực hành nhiều nhất và lợi ích nhất trong cuộc sống là thực hành chánh niệm, thực hành chánh niệm tỉnh giác trong cái việc ăn nói, luôn luôn quan sát lại mình xem mình nói cái này có thừa hay là có thừa hay không, có cần thiết hay không. Và mặc dù công việc buôn bán là cần phải rất nhiều lời ăn tiếng nói, nhưng mà ngài nói rất ít. Ngài kể trong người ta muốn mua đồ gì thì chỉ là mình lấy cho họ, người ta hỏi cái gì mình trả lời, nói cái gì cần nói, hỏi giá trả lời giá, trả tiền đến thế thôi. Sau đó lại ngồi lại và tâm quay ở bên trong, và ngài thực hành cái đó rất là lâu. Ngài kể là cứ thứ bảy chủ nhật ấy, là nhà ngài là một vốn người gốc Tàu, gốc Trung Quốc, nhà có rất đông anh chị em, 11 anh chị em, và cũng là đều đỗ đạt cả, nhà cũng khá. Cứ chủ nhật ấy, thì cả nhà anh chị em rồi con cháu các thứ về nhà bố mẹ, và bắt đầu là thường là ngồi ăn uống xong một chuyện trò lung tà la cho hết cả ngày. Thế từ ngày mà ngài bắt đầu thực hành thiền chánh niệm miên mật là bắt đầu là ngài thay đổi toàn bộ trong gia đình. Dần là ngày chủ nhật ấy là đến là không phải để nói chuyện nữa, mà đến là để nói pháp, bàn luận nhau pháp và thực hành và ngồi thiền với nhau ở trong nhà. Dần dần nó thành cái nếp là không nói năng xô bồ nữa, và ngài nói rất ít, rất chánh niệm trong lời ăn tiếng nói. Và chính cái nhờ có chánh niệm trong lời ăn tiếng nói như vậy, nó rèn luyện cho ngài cái khả năng tỉnh giác rất là cao. Cái chánh niệm trong lúc nói phải khó, rất khó, và chính như vậy cái khó nhất mà mình làm được ấy, thì cái trình độ của mình nó sẽ rất là cao, cái bản lĩnh mình rất là vững vàng. Làm sao mà trước khi nói ra một lời mà mình biết cái lời này nó nên nói hay không, những cái đó nó sâu từ bên trong tâm, một ý nghĩ khởi lên như thế nào đã phải biết rồi, trước khi nó ra thành tiếng nói là mình đã phải biết rồi. Và chính cái đó là tỉnh giác, mình biết rằng cái này có lợi ích hay không, có nên nói hay không. Chính cái đó nó làm cho mình đào luyện cái khả năng tỉnh giác của mình rất nhiều. Và khả năng tỉnh giác là mình cũng biết cái hoàn cảnh mình đang ở như thế nào, cái người đang đối diện như thế nào, cái thái độ họ như thế nào, cách phản ứng của họ đối với cả cái lời ăn tiếng nói của mình ra sao. Nhờ có sự tỉnh giác đối với bên ngoài như thế, đối với chính mình như thế, thì mới biết là nên nói đến đâu, dừng lại ở chỗ nào, âm điệu lời nói là cao hay thấp, rồi là cái khuôn biểu lộ trên khuôn mặt, trên tay chân các thứ trong lúc ăn nói như thế nào, là đều tất cả các đó cần rất nhiều chánh niệm và tỉnh giác, và cũng cần phải quan sát tâm mình rất nhiều, quan sát tâm mình phản ứng ra sao khi nói. Khi mình nói này, cái động cơ thực ở cái gì, xuất phát từ tâm sân, từ ghen tị, từ tâm tham hay cái gì, từ cái gì là mình đều phải biết. Rồi là cái lời nói này tác động cho người đối diện ra sao, cái trạng thái tình cảm, trạng thái tâm của cái người đối diện ra sao là mình cũng đều cảm nhận được. tất cả những cái đó nó cực kỳ lợi ích, nó làm cho mình có cái chánh niệm tỉnh giác rất là cao. Và chánh niệm trong lời em tiếng nói sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống, nó làm cho cái mối quan hệ của mình với mọi người nó hòa hợp hơn, nó thay đổi mình, thay đổi người rất nhiều. Đó là một cái mà rất là hữu ích mà mọi người nên thường xuyên nên quan sát lại mình. Không, ở đây mình có điều kiện, có khả năng là để tập chánh niệm trong lúc nói. Ở tất cả các trường hợp khác là nói chuyện hầu như bị cấm ngặt, trong Madhyamaka nói chuyện là bị hầu như cấm ngặt hơn, không có nơi nào khuyến khích nói chuyện cả. Nhưng mà riêng mỗi trường thiền này làm bắt đầu cho thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện. Tất nhiên là phải tùy cái sự tự giác của mỗi người, nhiều khi lạm dụng quá mức là cho nói chuyện là thôi nói chuyện tràn lan, mà lúc đó là hoàn toàn không thực hành chánh niệm nữa, mà là nói chuyện theo phiền não ấy. Chính vì vậy người Việt Nam mình thích sang đây, bởi vì được thoải mái. Mấy người phương Tây cũng thích ở đây, họ nói chuyện rất nhiều. Mỗi một giờ uống nước 4 giờ chiều là ngồi, có người đứng đến tận 5 giờ, 5 rưỡi nói chuyện. Con người ta vốn ham nói. Có một khóa thiền ở Mỹ, ông tổ chức 10 ngày, bây giờ cấm lại không nói chuyện gì, đến ngày cuối cùng cho nói. Và có quan sát và ghi nhận là có trường hợp nói lâu nhất là 8 tiếng đồng hồ liên tục. Cái ngày tháo khoán đấy, cái ngày mở cửa đó là có người nói 8 tiếng đồng hồ liên tục luôn. Cái bệnh ham nói là cái bệnh chung của tất cả mọi người. Nên mình cố gắng mình quan sát thật kỹ cái điều đó. Quay lại cái vấn đề chính, nói về tự giác của thiền Vipassana. Đây là một cái vấn đề rất là sâu, mà nhiều khi là nói thì không diễn tả hết được, mà cũng rất là quan trọng. Trong cái việc tu tập mà mình không nắm vững những cái đó là nhiều khi cái sự tu tập của mình bị sai hướng ngay từ đầu. Còn nhớ cái bộ thuyết pháp đầu tiên chúng tôi nói, mục đích của chúng ta nên tiến hành thiền là để làm gì? Ngay từ đầu là mình phải xác định đúng với rõ con đường của mình đang đi, là mình hành thiền, mình tu tập để mình hiểu rõ cái tâm mình, hiểu rõ phiền não, để có trí tuệ phát sinh, hiểu phiền não, hiểu tại sao mình đau khổ, chính là trí tuệ, chính là tự giác. Và chính cái tự giác đó sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình, sẽ cắt đứt đoạn trừ dần phiền não. Đó là cái mục tiêu của mình khi mình đến đây, khi mình xuất gia tu tập, khi mình đi theo con đường tâm linh. Và đó là cái mục tiêu duy nhất thôi. Chứ đừng, nhiều người ấy đến với thiền ấy với rất nhiều động cơ khác nhau. Đến với thiền để chữa bệnh, đến với thiền là để muốn có một quyền năng nào đó, muốn cái gì đó khác người, hoặc có người là để chạy trốn phiền não ở thế gian, chữa trị bệnh trầm cảm chẳng hạn, hay là thấy mình vô giá trị quá, tìm một con đường khác để mà khẳng định cái tôi của mình. Có rất nhiều trường hợp đến với thiền, đến với cả sự tu tập như vậy. Và tất cả những cái đó là bôi nhọ Phật pháp. Tất cả những cái đó, những người đến với thiền, đến với sự tu tập bằng những cái động cơ hạ liệt như thế, họ đang coi rẻ đạo pháp. Thế nên ngày xưa khi thiền sư Goenka đến với thiền sư Upakhin là như thế này. Thiền sư Goenka là một người Ấn Độ gốc Miến Điện, rất là giàu có, rất là giàu có, mà một trong là những cái doanh nhân thành đạt nhất của cái cộng đồng người Ấn ở Miến Điện, rất là giàu. giàu quá, công việc nhiều quá, mấy nhà máy liền, nên bị chứng đau đầu, đau nửa đầu, chữa mãi không khỏi, chữa tất cả nơi không khỏi. Thế khi nghe nói ngài Ubakhin dạy thiền, thì mới tìm đến học thiền để chữa cái bệnh đau đầu ạ. Thế đến gặp ngài Ubakhin, thì ngài cũng giảng cho một hồi, xong rồi ông Volka nói, tôi đến đây học thiền để chữa bệnh đau đầu. Ngài Ubakhin nói ngay, như vậy thì tôi không dạy, lần sau anh đừng có đến nữa. Giáo pháp cao thượng của Đức Phật không phải để mang đi chữa bệnh. Giáo pháp cao thượng của Đức Phật là để tu tập, hướng dẫn người ta tu tập để thoát khổ, chứ không phải dùng cho cái mục đích hạ liệt đến để chữa bệnh đau đầu. Nếu mà anh đến đây với cái động cơ như thế thì xin mời anh về, tôi không dạy. À, sau khi đó thì sau khi về nhà một vài tuần suy nghĩ, thì cuối cùng là Nguyên Ca quyết định đến lại và xin học thiền, là để với mục đích là để thoát khổ, chứng ngộ Niết Bàn, chứ không phải với mục đích chữa bệnh. Khi đó ngài Ubakhin mới chấp nhận. À, khi học thiền một thời gian thì tự khắc là cái bệnh đau đầu nó cũng hết. Học thiền nó cũng có tác dụng chữa bệnh, nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều, bởi vì là đa phần bệnh tật xuất phát từ tâm. Một cái tâm mà mình hiểu tâm mình thanh tịnh, đơn giản, trong sáng thì đương nhiên những cái bệnh do tâm gây ra nó cũng giảm bớt đi. Nhưng mà đó chỉ là những tác dụng phụ của thiền thôi. Chứ mình đến với thiền, đến với sự tu tập bằng cái động cơ hạ liệt như thế là mình đang bôi nhọ giáo pháp, mình đang là phỉ báng cái giáo pháp cao thượng của Đức Phật. Chính vì vậy rất nhiều người đến đây với cái động cơ hạ liệt như thế. Rất nhiều người phương Tây chẳng hạn đến với thiền là hoàn toàn như tìm hiểu cái kỹ thuật nào đó, như là giống như kỹ thuật yoga chẳng hạn, hoặc là chỉ coi như là một cái gì đó phụ, hoặc là cái mắm cái muối cho cái cuộc sống để hưởng thụ cuộc sống theo một cách khác. Hoặc là nhiều khi theo cái truyền thống như là bên Tây Tạng chẳng hạn, rất nhiều là tìm đến thiền là với tìm một cái năng lực nào đó cho mình, tăng cường ngã mạng của mình lên. Hoặc đơn giản nhiều người tìm đến với thiền là để tìm một cái chốn bình an cho mình, là thoát cả cuộc sống phiền não thế gian, giảm bớt stress. Tất cả những cái động cơ đó đều là những động cơ hạ liệt cả. Và những cái động cơ hạ liệt như thế đến với thiền, đương nhiên cái quả đó cũng chỉ là những cái quả hạ liệt thôi. Cùng lắm họ chỉ được đến những cái họ muốn như vậy thôi, và dừng lại đó. Chính vì vậy, để mà thực sự thấy được lợi ích của thiền, hiểu và chứng nghiệm được cái lợi ích của thiền ấy, là mình ngay từ đầu là mình phải có động cơ đúng đắn đó. Đức Phật tu 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp không phải là để dạy cho con người ta cách chữa đau đầu, không phải để dạy cho người ta trốn phiền não thời gian là tìm giây phút an bình cho mình, không phải để dạy cho người ta có năng lực siêu nhiên nào đó như đọc ý nghĩ của người khác hay là thấy thế này thế kia, không phải như thế. Đức Phật tu 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp là để dạy cho con người ta thoát khổ, hoàn toàn thoát khỏi thô khổ, sinh tử luân hồi. Đó là điều duy nhất mà Đức Phật làm được, không người nào khác làm được. Mà đó là cái mục đích duy nhất để mình xác định khi mình đến đây, xác định cho cả cuộc đời mình như thế. Khi mình hiểu được giá trị của nó, mình thấy không có việc gì đáng làm bằng cái đó cả. Mọi người chưa thể nào hiểu được cái đau khổ sinh tử luân hồi. Nếu mà hiểu được cái đau khổ sinh tử luân hồi thì từ khắc là mọi người sẽ thấy không có việc gì trên đời này đáng làm cả. Chỉ có mỗi việc duy nhất đáng làm là sao thoát khỏi đau khổ đó thôi. Thoát khỏi được phải tái sanh lại nữa. Bây giờ cứ nghĩ như thế này nhé. Từ bé đến giờ, mấy chục năm trên đời, mình sinh ra, mình chập chững biết đi, mình học nói, rồi mình đi học, có buồn, có vui, lớn lên chút, đi học đại học, ra trường, xin việc, yêu đương, lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, đầu tắt mặt tối đi làm nuôi con, cho đến tầm này tuổi. Nhìn lại khổ nhiều hơn vui. Bây giờ ấy, bà bảo mình sống lại cái quãng đời đó, tiếp tục mấy chục năm như thế, bắt đầu lại từ đầu, từ khi mình đẻ ra, bắt đầu lại đi học lại lớp 1, lớp 2, người bắt đầu lại đi xin việc, đầu tắt mặt tối như thế. Bây giờ để một túi vàng ở đây, có ai dám đổi cái đó? Có ai muốn bây giờ mình sống lại như thời từ bé mấy chục năm trở lại như cũ không? Tiếp tục yêu như thế, có ai muốn không? Để cả một đống vàng trước mặt chắc không ai đổi cái đó. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải sống như vậy nhiều kiếp nữa đấy. Mà vô số kiếp nếu không tu, không có điểm kết tích, mà không phải kiếp nào mà cũng được như thế này đâu. Rất nhiều kiếp mình sẽ sống cuộc đời đau khổ. Ngay cả khi mình xem là người, mình xem rất nhiều người đau khổ bên ngoài, mình còn sống sướng hơn rất nhiều lần. Mà nhiều kiếp mình sẽ phải xem là con chó, con mèo, làm súc vật, làm ngạ quỷ, súc sanh, và trong địa ngục đau khổ vô cùng. Một giờ trong địa ngục, Đức Phật nói tất cả đau khổ trong cuộc đời này của mình không thấm thoát gì trong một giờ trong địa ngục. Nửa thiêu trong địa ngục một giờ không thấm thoát. Tất cả chúng sanh ai cũng muốn sống lâu, trừ những chúng sanh ở trong địa ngục. Chết không chết được. Một năm ở dưới địa ngục nó bằng mấy trăm năm ở trên. Có một cõi địa ngục một năm bằng 500 năm. Có những địa ngục sâu hơn một năm, à một ngày dưới đó bằng cả ngàn năm ở trên cõi người này. Mình xem một giờ một ngày dưới đó bằng cả ngàn năm trên này, nó dài như vậy. Mà một khi xa xuống được cũng không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm, bao nhiêu tỷ năm. Mình thấy nó đau khổ đến mức nào. Nhà có ai chém mình cái mình thấy đau đớn lắm rồi. Nhưng mà dưới địa ngục của mình bị chém suốt ngày, chém chết đi sống lại mà không chết được. Mình bị nửa thiêu, mình bị đủ mọi thứ. Khi mà mình đã chót xa xuống địa ngục, đâu phải một địa ngục, nhiều địa ngục, từ địa ngục lớn, địa ngục nhỏ. Và khi mà mình thoát ra khỏi địa ngục, mình chưa chắc đã sanh lại được vào người, mình lại sanh làm ngạ quỷ, bờ bụi, rồi mình sanh làm con chó, con mèo, sanh làm giống súc sanh. Không có dễ gì được sanh làm người. Mình thấy được tất cả những cái đau khổ sanh tử luân hồi như thế, mình thấy sợ hãi. Đức Phật nói rằng ấy, là nước mắt của chúng sanh chảy ra khi mà mình khóc chồng, con, người thân của mình qua đời, nó nhiều hơn nước bốn biển. Nước mắt của mình vô thủy ở trong luân hồi như vậy. Và tiếp tục mình nhớ cái hành trình đó, mình lại đằng đẵng, trước mắt không bao giờ có được nếu mình không tu tập. Mình thấy cái điều đó mình phải sợ. Bây giờ ngay bảo mình sống lại từ bé đến giờ mình đã không chịu được, kiếp sau biết mình đi đâu, về đâu. Tôi hỏi tất cả mọi người đây, có biết kiếp sau mình sẽ làm cái gì không? Không ai biết đâu. Vô định. Cái đấy là cái khổ, cái đấy là cái sự đáng sợ. Mình không biết mình chết lúc nào và mình không biết là mình sẽ đi về đâu. Nhìn thấy cái đó mà mình đáng sợ. Nhưng mà con người ta tà kiến quá nặng. Người ta chỉ nhìn thấy một cái điều là họ chỉ nhìn thấy mỗi cõi đời này thôi, không nhìn thấy một cái gì khác. Chết là hết. Họ chỉ nghĩ như thế thôi. Họ không bao giờ nhìn thấy được cái xa hơn cả. Chính vì thế nên con người tham đắm vào bất cứ cái gì họ đang có, tham đắm vào dính mắc. Mà từ những cái đó tham sân si đẻ ra rất là nhiều. Đức Phật nói ở trong cái vòng luân hồi vô thủy này, không có chúng sanh nào không từng là bà con họ hàng, cha mẹ vợ chồng của mình. Không có một chúng sanh nào chưa từng. Tất cả những người ở đây đã đều là từng là họ hàng thân thích của sư từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Sư không phải chỉ có một mẹ, sư có hàng tỷ mẹ. Mình có nghĩ được như thế không? Mình không phải có một con, mình có hàng tỷ tỷ người con, Cái con chó nó ngồi cổng bệnh viện kìa, có khi nó là con mình kiếp trước, mà không như kiếp sau mình, tại vì chính là con chó nó ngồi ngoài cổng đó. Có bao giờ mình nghĩ như thế không? Ngày hôm nay thì mình đi kinh hành, mình đợi nhơ, mình phóng vật, mình nói chuyện tào lao. Ngày mai khi mình đã là con chó ở ngoài cổng bệnh viện nhìn người ta đi kinh hành rồi. Cái cuộc đời nó đáng sợ như thế. Nghĩ đến điều đó là mình mới thấy sợ cái sự luân hồi. Sợ luân hồi, sợ đau khổ. Phải có cái động cơ chân chánh như thế, một cái chân chánh như thế thì mình mới đặt cái tâm mình đi đúng hướng được, và định hướng cho toàn bộ cái cuộc đời tâm linh của mình được. Còn nếu không ấy, mình sẽ chỉ được những cái gì mình muốn. Mình muốn được sức khỏe, may mắn thì mình cũng sẽ được sức khỏe, và rồi mình sẽ vẫn phải luân hồi, mình vẫn phải đau khổ. Mình được cái quyền năng gì đó thì may mắn mình cũng chỉ được cái quyền năng đó. Và mình ngã mạn, mình hơn người một chút, từ khi chết thì ai cũng giống nhau, để làm cái gì, đúng không? Chúng ta tiêu tốn rất nhiều sức lực, rất nhiều năng lượng vào những việc vô ích không cần thiết như thế, trong khi cái việc đáng làm nhất thì mình lại không chịu làm. Thứ nhất là có động cơ chân chánh, đặt tâm đúng hướng trong cuộc sống tu tập. Thứ hai là có hiểu biết căn bản của pháp hành. Cái hiểu biết căn bản nó rất là quan trọng. Chánh kiến là chi đi đầu tiên để trong bát chánh đạo, nhưng mà hầu hết mọi người không biết thế nào là cách tu tập chánh kiến. Tất cả những cái còn lại, tinh tấn, định, niệm, tư duy, ngữ, đoán tiếng nói, nghiệp, mạng, nghiệp, tất cả những cái đó, nếu mà không có chánh kiến, nó không bao giờ có chữ chánh ở trong trước. Định, dù định đến đâu ra nữa mà không có chánh kiến, nó vẫn là tà định. Phải có chánh kiến thì cái định đó mới thành chánh định được. Thế nên cái khả năng định tâm, sự tĩnh lặng của tâm mình chưa nói lên được một cái điều gì cả. Cái chánh kiến nó là rất quan trọng. Mà khi mà mình tu tập, mình luôn luôn có tà kiến. Cái tà kiến luôn luôn có 24/24. Và dần dần là mình tu tập là mình bắt đầu có dần có chánh kiến. Và một người thực sự có chánh kiến chỉ là một vị thánh tu đầu hoàn, mới là một người thực sự có chánh kiến. Khi một vị thánh tu đầu hoàn đã cắt đứt cái thân kiến rồi, đã không coi cái thân này là của ta nữa rồi, của mình nữa rồi, lúc đó là vĩnh viễn là như vậy rồi, thì lúc đó mới thực sự là có chánh kiến. Còn tất cả những người đang tu chưa đắc được thánh quả tu đầu hoàn, chúng ta vẫn luôn luôn có tà kiến. Và nếu mà mình có tà kiến thì dù mình hành cách nào chăng nữa, nó vẫn là tà. Như vậy cái chánh kiến nó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà hỏi mọi người tu tập chánh kiến như thế nào thì tất cả đều u ớ, không hề biết tu tập chánh kiến như thế nào. Nếu mình không có chánh kiến là tất cả là tà ấy, dù mình có định tâm cao đến đâu, dù mình có đắc thiện đến cỡ nào chăng nữa, vẫn là tà. Nếu mà không có chánh kiến thì cùng, cái định đó chưa thể nào thành chánh định được. Để làm thế nào để có chánh kiến? Thứ nhất, chánh kiến là gì ạ? Chánh kiến nó có rất nhiều loại, từ cao đến thấp. Những hiểu biết căn bản về Phật pháp, về giáo lý của nghiệp, về nhân quả, đó là chánh kiến. Khi mình còn chưa tin vào nhân quả, chưa tin vào nghiệp báo, chưa tin là kiếp trước kiếp sau thì mình hành thiền cũng chẳng có ích lợi. Mình không tin vào cái đó, mình không có cái chánh kiến cơ bản như vậy. Mình không tin rằng ấy, mình làm việc xấu mình sẽ gặp cái quả ác, quả đau khổ, làm việc thiện mình sẽ được cái quả an vui. Nếu mình không tin vào cái điều đó, mình vẫn là tà. Hoặc nhiều khi mình chỉ nghe trên mặt kiến thức thôi, nghe thì mình gật gù Nhưng mà lúc làm mình vẫn cứ thích làm điều ác. Mình vẫn không hoàn toàn tin rằng ấy, là làm điều ác sẽ cho quả khổ đau đâu. Bởi nếu thực sự tin thì mình không làm. Cái tà kiến nó ăn sâu đến mức như vậy. Nên mình phải luôn luôn quan sát mình để thấy ra được những cái tà đó. Khi nào mình thích làm điều ác, khi nào mình thích tính toán vị kỷ cá nhân, khi nào mình khởi những tâm bất thiện khởi lên, là mình phải thấy cái tà kiến nó ở trong đó. Nhìn thấy càng nhiều thì mình mới hiểu rõ nó, và dần dần mình có chánh kiến. Cái thứ hai ấy, tà kiến là không hiểu về khổ, không hiểu về sự thật về cuộc khổ. Cuộc đời là khổ, Đức Phật nói gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh chết đều là khổ. Ở gần, ở xa người mình thương, ở gần người mình ghét, đều là khổ. Muốn mà không được cũng là khổ. Ngũ uẩn này là khổ. Cái thân mình có cái thân này tức là khổ. Tất cả những cái đó mình chưa thể nào hiểu được. Mình vẫn là tà kiến. Thế nên trong quá trình thực hành thiền này, dần dần mình nhìn thấy được những khổ đó. Mình hiểu được khổ, tức là dần dần mình có chánh kiến. Rồi thế nào là tà kiến đó? Tà kiến là chấp vào một cái tôi, cái ta. Đó là tà kiến. Mà cái này rất là sâu. Mình luôn cho rằng cái thân mình này là của mình. Mình luôn cho rằng cái trạng thái cảm xúc, tình cảm này là của mình. Mình bám víu vào nó. Cơn sân này là của mình. Mình đang sân, mình đang than, hoặc là mình đang vui. Tất cả những cái đó đều có cái tôi bên trong. Nhà của tôi, vợ con của tôi, gia đình của tôi, cái gì cũng có chữ của tôi đó. Những cái đó đều là những cái tà kiến. Không hiểu cái mức Đức Phật bảo này. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu não. Tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Tự bản thân mình không có nào. Cái đó là cái mà rất ít người có khả năng chấp nhận được. Nhất là những người phương Tây. Họ không thể nào chấp nhận được là không có tôi. Họ không thể nào chấp nhận được rằng cái mà mình gọi là tôi nó là chỉ hiện tượng của thân và tâm đang diễn tiến thôi. Không bao giờ chấp nhận được điều đó. Cái tà kiến nó ăn sâu thành thâm căn cố đế như vậy. Từ cái đó mới sanh ra con tôi, tài sản tôi, đủ mọi thứ của tôi. Và những cái đó làm mình khổ. Nên thiền sư nói rằng tại sao mà ở đây tâm chúng ta an tịnh, hạnh phúc, an vui, mà khi về nhà là phiền não. Bởi vì khi về nhà thì thành nhà của tôi, vợ của tôi, xe của tôi. Những cái của tôi đó là những cái mà nhân sanh phiền não. Không hiểu về cái vô ngã đó, không chấp nhận được nó, đó là tà kiến. Và trước khi đắc quả tu đà hoàn, tất cả chúng ta đều có tà kiến đó. Dù trong lúc ngồi thiền, chúng ta vẫn thấy mình đang ngồi thiền, chứ không phải thấy thân tâm đang diễn tiến. Khi nói chuyện mình cũng biết mình đang nói chuyện. Khi sân mình bảo mình sân, thậm chí bảo mình không được sân nữa. Và tất cả những cái đều cái mình, cái tôi đó đều là tà kiến cả. Nhưng mà làm thế nào mà lập trình trong cái đám tà kiến đó mà mình tu tập được chánh kiến đây? Trước hết là mình phải học hỏi, học pháp lý, mình phải có những hiểu biết căn bản. Rồi cộng với sự suy tư, suy nghĩ chân chánh trên những cái cơ sở đó, thì dần dần mình đưa dần chánh kiến vào trong tâm mình. Chánh kiến không phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Mình phải tu tập, mình phải uốn nắn thật nhiều. Rồi chánh kiến trong thiền là gì? Chính là cái thái độ chân chánh khi hành thiền. Không tham, không sân, không chối bỏ điều gì. Đó là chánh kiến. Mà cái thái độ này nó cần phải được phát triển ra toàn bộ mọi mặt trong cuộc sống, chứ không phải chỉ trong thiền. Mình phải thấy tất cả mọi sự nó đang diễn tiến tự nhiên như nó đang là, chứ không phải mình như mình muốn thấy nó là. Mà thấy được tự nhiên như nó đang là cực kỳ khó. Do vậy mỗi khi mình thấy có cái điều gì đó mình muốn chế biến theo ý mình, mình muốn hoặc mình không muốn, mình thích hoặc mình không thích, chứng tỏ trong đó vẫn là tà kiến. Mà mình phải nhìn thấy thật rõ những điều đó ra thì mình mới dần dần có chánh kiến được. Khi hành thiền ý thì có rất nhiều trường phái thiền khác nhau. quá trình phá thiền lấy bắt đầu căn bản, bắt đầu là niệm thân, quá trình phá thiền niệm thọ hoặc niệm tâm. Tuy gọi là các trường phái thiền khác nhau như vậy, nhưng mà thực ra cái khác nhau chỉ là những cái phương tiện ban đầu để mà rèn luyện chính niệm. Có người nhạy bén về tâm, có người nhạy bén về thân, hoặc có người nhạy bén về thọ. Và người nào nhạy bén về những cái gì thì thường cái tâm hướng nhiều đến cái đó. Thì khi đó thân hoặc thọ hoặc tâm nó trở thành cái đề mục chính của ta, cái tâm thường xuyên quan sát vào. Và lúc đó người ta gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nó trở thành đề mục chính, tức là đề mục mà tâm thường quan sát nhiều hơn các đề mục khác. Chứ không phải là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, tức là mình chỉ luôn luôn chỉ quan sát mỗi cái đó thôi. Tất nhiên ý, khi mới đầu hành thiền ý, đều phải buộc cái tâm mình vào như vậy. Cho cái tâm mình một số cái đề mục nhất định để nó quan sát, để nó tập chánh niệm. Chẳng hạn niệm thân chẳng hạn, chú tâm vào cái thân mình, đưa tâm về thân mình nhiều để tập một cái thói quen đưa tâm quay trở lại mình. Nhưng mà về sau ấy thì mình mới biết thoát ra khỏi cái đó, chứ không bị buộc vào cái đó nữa. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng ấy, ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng mà đưa một ngón tay thấy được mặt trăng. Dần dần tất cả đều phải dẫn đến niệm pháp. Thế nên là thấy có ba trường phái thiền: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, nhưng mà làm gì có trường phái thiền niệm pháp đâu, không bao giờ có. Niệm pháp là gì? Chứ biết pháp là cái gì đã? Pháp là tự nhiên, tất cả những cái tự nhiên đang diễn tiến đó là pháp. Mình phải hiểu như thế. Và niệm pháp là gì? Niệm pháp là mình thấy được tự nhiên nó đang vận hành như nó đang là. Đó là niệm pháp. Thấy được tự nhiên như nó đang là, chứ không phải như mình muốn thấy nó. Khi mình muốn thấy nó, tức là nó không còn là tự nhiên nữa. Mình vẫn muốn thấy nhiều lắm. Để ý mà xem. Khi mình quay lại là mình muốn lưu tâm về hơi thở, mình muốn lưu tâm về những cái đề mục nhất định của mình, hoặc là mình muốn mình phải chánh niệm, mình muốn mình phải đi chậm, mình muốn làm này muốn làm kia, rất nhiều cái muốn. Và những cái muốn đó thì nó làm quân định mình, nó làm cho mình chỉ thấy được những cái mình muốn thôi, mà mình không thấy được toàn bộ tổng thể của tự nhiên. Lúc đầu rất cần thiết phải như thế để nó đưa tâm mình về, mình không để cho tâm chạy theo suy nghĩ lang thang mà mình phải đưa tâm quay về. Nhưng mà dần dần về sau là mình phải biết thoát dần ra khỏi nó và mình thấy được tự nhiên như nó đang là. Đó chính là cái quá trình đào luyện chứng kiến đó. Bất cứ một tuệ giác nào trong thiền Vipassana khởi sanh lên là đều từ niệm pháp, chứ không phải từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhớ kỹ một cái điều đó. Khi mà mình niệm nhiều, chẳng hạn niệm thân nhiều chẳng hạn, nó đến một cái lúc nào đó thì có thể là cái tâm mình nó rời ra được phải đó, và nó thấy được tự nhiên như nó đang là, cái thân tâm đang diễn tiến như nó đang là. Mình thấy được thân đây, tâm đây, hai cái tách biệt nhau. À, cái tuệ giác nó phải sanh lên lúc đó là niệm pháp. Lúc đó là mình thấy được tự nhiên đang diễn tiến. Nhưng mà cái khoảnh khắc nó rất là ngắn ngủi, bởi vì sau đó tâm mình nó quay trở lại với cái tà kiến ngay, nó quay trở lại với cái ý muốn thấy của mình ngay. Thế nên tự giác không bao giờ kéo dài đâu. Tự giác thường những cái đó nó khởi ra hơi xanh nên rất là ngắn, rất là nhanh. Nếu mà mình gắn vào mình vào một cái phương tiện nào đó, chẳng hạn như thân chẳng hạn, nó là một cái phương tiện, hoặc hơi thở chẳng hạn, nó là một phương tiện, mà mình gắn mình quá mức vào đó, đến mức bị lệ thuộc vào đó, thì mình sẽ không bao giờ thoát mình ra được để thấy được tự nhiên như nó đang là, và không bao giờ có tuệ giác khởi sanh. Mới đầu gắn mình vào một cái đó rất là hữu ích, nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ bị lệ thuộc vào nó. Chẳng hạn như cái điều dễ nhất mà tâm mình hay làm là sự chú tâm, Mới đầu chánh niệm ai cũng tưởng nhầm là chánh niệm là chú tâm, là nên chú ý đến cội mục của nó, chú ý về hơi thở, chú ý về cảm giác, mà người ta nghĩ rằng đó là chánh niệm. Không phải, sự chú tâm khác với chánh niệm. Chú tâm thì rất dễ, bởi vì tâm mình nó quen làm mỗi cái việc đó thôi. Còn chánh niệm là đưa tâm về biết cái đang làm, dù đó là hơi thở, dù đó là cảm giác hay bất cứ cái gì, biết cái đó là chánh niệm. Còn chú tâm ấy là cố tình chú cái tâm mình theo dõi cái đề mục mình muốn theo dõi. Nếu mà làm việc đi làm lại điều đó nhiều lần, cả thời gian dài, nó trở thành thói quen của tâm mình, nó ăn sâu ở vô thức. Và đôi lúc mà tâm mình automatic tự động chú tâm mà mình không hề biết. Chính vì vậy có những thiền sinh ngủ gật nó không biết mình ngủ gật, hoặc là có những lúc mình bị bẵng đi, mình không biết mình làm gì. Cái sự chú tâm nó quá mạnh và nó quá tự động đến mức mà nó làm cho nó điều khiển mình luôn, chứ không còn mình là mình nữa. Và khi với sự chú tâm như thế thì không thể nào có tuệ giác khởi sanh lên được, bởi vì chú tâm ấy là mình vẫn còn dùng cái sức ép của mình, dùng cái cưỡng bức của ý chí để nhìn cái pháp, để nhìn những cái hiện tượng, chứ không nhìn như nó đang làm, như nó đang thể hiện. Và chú tâm nhiều quá lại thường hay gây ra căng thẳng, trì trệ. Mặc dù nó có định, mặc dù nó có sự tĩnh lặng, nhưng mà sự tĩnh lặng, cái định tâm nó rất nặng nề và căng thẳng và dễ mất, nó không thực sự thanh thoát. Chính vì vậy mình phải luôn kiểm tra lại mình xem mình có bị chú tâm không, mình có thấy tự nhiên như nó đang là hay không, hay là mình đang gia tăng cái ý muốn của mình thấy mọi thứ như mình muốn. Thỉnh thoảng mình kiểm tra lại xem mình đang làm gì, cái tâm mình đang chú ở đâu, tại sao mình muốn chú ý quan sát cái này mà không quan sát cái khác. Nếu bất cứ một cái gì đó nó khởi lên một cách tự nhiên, nó rõ nhất lúc đó thì tâm nó tự động hay biết, cái đó là đúng nhất. Còn nếu mình cứ cố tình mình chú tâm, mình gạt bỏ những đối tượng khác, mình quay về một cái đối tượng mình vẫn lựa chọn, thì đó là trở thành chú tâm. Khi đi chẳng hạn, tâm mình tự nhiên cái bước chân nó rõ nhất, à thì tâm nó tự động biết, đó là chánh niệm. Còn nếu lúc đó mà mình đang ngứa chỗ này chỗ nọ mà mình gạt bỏ cái đó đi, mình cố gắng kéo cái tâm về cái chân ấy, thì lúc đó lại trở thành là tâm tham, lại trở thành cưỡng bức, nó không phải tự nhiên như nó đang làm nữa. Làm đi làm lại nhiều lần chẳng hạn, ngồi nhiều, phòng xẹt nhiều, hơi thở nhiều, cái tâm nó tự động nó gạt bỏ thứ khác, nó quay chú vào đó và luôn luôn có sự căng thẳng ở trong đó. Chính vì vậy thư giãn là rất là quan trọng. Thư giãn nghĩa là gì? Thư giãn nghĩa là mình không muốn cái gì cả, mình để mọi thứ tự nhiên như nó đang làm, đó là thư giãn. Thư giãn thực sự nó phải xuất phát từ chánh kiến. Nhiều khi tôi thấy nhiều người là cố tình thư giãn nhưng mà vẫn không hoàn toàn thư giãn được, trong vẫn cái sự thư giãn đó vẫn là sự thư giãn cố ý, chứ không phải thực sự thư giãn thực sự. Do đó khi thư giãn mình phải cố gắng tìm hiểu xem tại sao mình không thư giãn được, tại sao cái tâm mình vẫn còn đang cứng thế này, cái thân mình vẫn đang cứng thế này. Tìm hiểu, nhờ tìm hiểu những cái đó thì mình mới bắt đầu lần ra được những dấu vết của nó, là mình mới thư giãn thực sự được. Cái thư giãn thực sự của thiền Vipassana, của tuệ giác ấy, là nó rất thanh thản, nó rất giải thoát ngay giữa mọi thứ, nó không phụ thuộc vào bất cứ cái thứ gì bên ngoài, không phụ thuộc vào bất cứ cái gì cả. Cái đó mới là sự giải thoát thực sự, chứ mà sự tĩnh lặng, sự thanh thản, sự bình an mà nó vẫn phụ thuộc vào đời mục, phụ thuộc vào một cái gì đó, thì nó vẫn là trói buộc, chứ không phải là giải thoát. Nhờ có thái độ chân chánh như vậy, nhìn tất cả mọi hiện tượng tự nhiên diễn ra trong thân và tâm mình, dần dần tự giác sẽ dần dần khởi sanh. cái việc đó là việc mình không thể nào mà làm gì được. Cái việc duy nhất mình làm được là đưa vào đầu vào. Việc duy nhất mình làm được là tìm hiểu nhân duyên, những cái nhân gì, duyên gì khiến cho tuệ giác khởi sanh, và mình hoàn thành đầy đủ các nhân duyên đó để tuệ giác nó sẽ tự khởi sanh, tự diệt trừ phiền não. Thế nên phải quan sát mình thật nhiều lần để tìm hiểu ra những nhân duyên đó. Khi mà tuệ giác khởi sanh là do quá trình quan sát nhiều như vậy, do quá trình quan sát tự nhiên như nó đang là như vậy, tự nhiên nó tự thể hiện ra, và tự nhiên ở bên trong tâm mình chợt hiểu ra một cái vấn đề gì đó, đó là tuệ giác. Chợt hiểu ra tại sao mình ngu thế, đó là tuệ giác. Chợt hiểu ra tại sao mình đau khổ vô ích như thế, đó là tuệ giác. Chợt hiểu ra tại sao mình xấu xa như thế, tại sao mà mình những cái điều như thế này mình không nhìn thấy được trước kia, bây giờ mình thấy, đó là tuệ giác. Tuệ giác là những hiểu biết về chính bản thân mình, và nhờ những hiểu biết đó tự nhiên tâm mình nó thay đổi. Và cái tuệ giác của thiền Vipassana nó xảy ra từ trong tầng đất rất sâu ở trong vô thức, nó thay đổi toàn bộ tính cách của con người mình, chứ không phải nó chỉ là những hiện tượng về thể lý như là mình vẫn trong sách vẫn mô tả. Mặc dù những hiện tượng đó nó cũng có kèm theo các tuệ giác, nhưng mà bản thân nó không phải là tuệ giác. Tuệ giác nó làm việc sâu ở trong vô thức, và một tuệ giác nó cần một thời gian rất dài để mà nó phát triển tăng trưởng, và trong quá trình phát triển tăng trưởng đó là nó đang làm việc chuyển đổi cái tâm mình từ trong vô thức. Thế nên ý, khi một người hành thiền một thời gian, mọi người về nhà hoặc mình quay lại nhìn mình mới rất mừng tại sao mình khác nhiều như thế, mà không hiểu tại sao mình khác. Con người mình thay đổi rất nhiều mà mình không hiểu tại sao mình thay đổi, mà không biết mình thay đổi lúc nào. Đó là những cái tự giác nó đang làm việc ở trong tầng vô thức. Nó làm việc mình không biết, mà nó thay đổi toàn bộ cái cách nhìn của mình, toàn bộ cái quan kiến của mình. Đó là tác dụng của tự giác. Cái việc đó mình không thể nào can thiệp gì được. Và cái việc duy nhất mình làm được là gì? Là mình tạo nhân duyên để cho các cái tự giác nó khởi sanh. Những nhân gì, duyên gì là cần thiết cho mình kiên nhẫn mình làm, kiên nhẫn mình tạo. Và tuệ giác dần dần nó sẽ làm việc ở trong vô thức, nó thay đổi toàn bộ con người mình. Do vậy thỉnh thoảng kiểm tra lại mình xem mình có thay đổi nhiều hay không. Nếu mình thay đổi nhiều ấy, chứng tỏ là tuệ giác đang phát triển. Dù rằng có khi tâm mình rất xáo động, dù rằng mình rất khổ, mình rất phiền não, mình không được sự bình an, nhưng mà mình thấy sự thay đổi rõ ràng của tâm mình, đó là tuệ giác đang phát triển rất sâu. Chứ không phải tuệ giác là gắn liền với sự bình an, tĩnh lặng, hay là cảm giác lâng lâng, cảm giác hỷ lạc, hay là cảm giác mình đang thực hành tốt. Bản chất tự giác không phải là những cái đó. Thôi, hôm nay nói như vậy đó. Xong, tiếp tục.